được gì sạch sẽ mà nói lễ đó. Nghĩa là phải làm cho sạch nữa nè. Các con cứ nghĩ các con làm sao cho sạch được. Sáng các con quét sạch rồi, chiều các con thấy gió tung một cái đầy nhóc rồi hết, có chỗ nào đâu mà gọi là sạch. Nhưng mình phải lao động để cho cái cơ thể, bởi vì mình là tiên rồi. Mà nếu mà mình không có lao động vậy thì ông tiên hết bữa đó, ổng thành ra cục bột rồi, ổng đâu có còn tốt lành gì đâu. Cho nên có sự vận động, mình không có đi kinh hành xa như Đức Phật ngày xưa phải đi từ 1-2 cây số mà đi xin. Còn mình bây giờ ở trong tu viện ra đó bưng cơm về ăn mà không chịu lao động quét đi tới đi lui một chút xíu thì cơ thể chúng ta sẽ như thế nào các con sẽ biết. Nguy hiểm lắm chứ. Cho nên các nhà yoga các con biết họ luyện tập cái cơ thể họ ghê gớm lắm. Còn mình đây mình không luyện tập mà ông Phật chỉ có đi xin thôi. Thì hàng ngày ôm mình bác ông đi như vậy cả 1-2 cây số thì cái vận động của người ta như vậy. Còn bây giờ mình phải vận động như thế nào chứ? Mình phải vận động, nhưng mà vận động không phải quá sức. Cho nên trong khi đó thầy đọc kinh sách Phật, chúng ta không nên ở xa quá mà đi xa quá mà nhập. Ở vừa tầm để mà đi, ví dụ như 500 thước hoặc một cái số là cùng chứ chưa hẳn tới 2 cây số. Nghĩa là đi từ cái chỗ Đức Phật ở mà đi đến chỗ mà đi xin đó thì khoảng độ 500 thước. Thì các con thấy đâu có xa. Một cây số thì bằng đây lên trên kia chút chứ đâu có xa đâu. Rồi bạn đi bạn về là 2 cây số hết sức. Thì như vậy trong cái khoảng thời Đức Phật, thầy thấy Đức Phật đã chọn lấy cái chỗ mà để đi sinh đó, thì cách chỗ mà Đức Phật đi sinh thì cách đó 500 thước hơn một cái số là cùng. Đó là cái cách thức mà vận động của người ta vừa đủ. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ là mình ở trong tu viện này mình đâu có đi cái khoảng đường xa như vậy. Cho nên sáng mình quét một chút, mình quét chút thôi, đừng có quét nhiều. Ai bảo quét cho sạch hết. Quét sạch hết chiều nó tung nữa nó cũng vậy thôi, có gì đâu. Rồi giờ quét sạch nữa thì nó tung cũng vậy thôi. Thì mình cứ buổi sáng mình quét chút, nói vậy thôi, chứ không có nên làm mà làm để cho sạch như người khác ở ngoài đời. Cho nên đối với thầy thì cái sự tu là quan trọng nhất. Cho nên những cái tu sai của mấy con là thầy biết rằng các con tu là càng tu lại càng sai. Ở đây băng sách đều là chúng ta mới vào tu, chúng ta muốn tìm hiểu và chúng ta đọc cho kỹ lưỡng hẳn ngoài đàng hoàng. Mà khi đã hiểu biết được đường lối của Phật như vậy rồi, dẹp hết, không cần tu, không cần đọc, không cần nghe nữa. Thầy giảng gì cũng không cần nghe nữa. Cái người mà người ta nghe để người ta làm việc để cho những người khác người ta chưa biết á thì người ta đọc người ta nghe. Còn những người mình đã nghe rồi đã biết rồi, tất cả những cái này tôi đã hiểu biết rồi, bây giờ thầy có nói 1000 lần nó cũng bao nhiêu đó không? Thầy có nói 1000 lần thì nó cũng bao nhiêu đó, cũng từ tứ chứng cần, tứ niệm xứ, tứ thánh định, thầy không nói ra hoài nữa được. Bởi vì có cái pháp nào hoài ra để mà nói? Bởi vì chỉ bao nhiêu đây mà tôi chưa hết mà còn nói cái gì nữa? Các con thấy không? Cho nên bây giờ có nghe đi nghe lại thì cũng bao nhiêu đó chứ bây giờ các con có nghe hơn được không? Mà mỗi lần nghe các con lại thích thú. Thích thú là gì? Dục lạc của mấy con chứ gì? Không có chịu dẹp ba cái dục lạc của phàm phu này đi. Vô trong chùa lẽ ra mà nếu mà các con có cái băng mà cái cô ca nhạc ca sĩ nào mà ca thờ lâu lâu nghe một lần mùi ghê gớm. Chứ thôi có mùi cái gì? Dục lạc cái mùi gì? Lâu lâu nghe băng thầy nói thờ bữa nay nói hay quá thầy. Hay cái gì? Tu không hay mà ở đó nghe mà hay sao được mà hay. Không? Người không biết thì người ta nghe để mà tìm hiểu cái biết để mà thực hiện. Còn mình bây giờ biết rồi mà không tu mà cứ nghe hay à. Nghe để mà tạo cho chúng ta mất cái cảnh thanh tịnh trong tâm của chúng ta. Mất cái cảnh tạo cho tâm chúng ta phóng dật. Mất cái cảnh mà chúng ta sống cho chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta là người phải sống cho mình à. Mà mình không sống cho mình mà mình sống ở trên năng của thầy chi? Mà sống ở trên sách của thầy chi? Sống ở trên kinh của Phật làm gì? Sống ở trên đó nó có giải thoát không? Cho nên dẹp hết. Sau khi mà nghe rồi đến đây mà chấp nhận tu thì dẹp sạch hết. Chỉ còn biết sống ăn một ngày một bữa, phá hôn cam buồn ngủ, sống độc cư trầm lặng một mình, nhất định quyết định là phải thực hiện cho đến tam minh. Chừng đó quý vị mà thực hiện tam minh rồi thì quý vị muốn nghe muốn thấy thì quý vị ngồi đây nè, quý vị sẽ thấy bên Mỹ bên Tây cũng sẽ thấy nữa. Chứ còn bây giờ quý vị đi nghe cho thấy tôi ở đây cách ở kia quý vị còn nghe đúng không? Nghĩa là bây giờ hòa thượng Thanh Từ đang thuyết giảng ở trên Trúc Lâm á, quý vị có nghe được không? Ông Phật bây giờ đang thuyết giảng ở trong Niết Bàn, quý vị có nghe được không? Sao không mở cái băng đó nghe mà lại nghe chỉ cái băng ở đây chỉ vậy cho nó thêm những cái dịch dụng để cho mắt không? Cho nên ở đây thầy nói thật sự, hãy muốn nghe thì hãy tập cho được tam minh mà nghe. Thì cái nghe này thì chừng đó quý vị cũng chán lắm rồi, cũng hết muốn nghe rồi, tôi muốn sống cô đơn trầm lặng vậy đó. Tôi nghe ông Phật lại nhảy tôi cũng ghét nữa. Thật sự bây giờ thầy nói bây giờ thầy muốn nghe ông Phật thuyết giảng, muốn nghe cái bài kinh ông Phật ở quá khứ, thầy chỉ cần hướng tâm mình trở về đó thầy nghe. Nếu mà thầy mà đang ở trong tâm trạng của mấy con á thì chắc chắn là tối ngày để nghe ông Phật thuyết giảng ở quá khứ á. Thấy không? Cứ mở băng đó nghe hoài. Còn thầy có cái băng đó chứ thầy không nghe thì chán quá. Ông nói lại nhảy cũng bao nhiêu đó thôi, hòa thượng Minh Châu cũng dịch ra bao nhiêu đó là hết rồi. không có nói đi cho lắm thì cũng bao nhiêu đó thôi. Cho nên vì vậy đối với thầy là một người phải hoàn toàn thấy được cái giải thoát của mình, mặc dù là tu rồi. Còn mấy con hiện giờ tu chưa xong mà bảo các con bỏ xuống hết, bỏ sạch hết để lo cho giải thoát cho mình. Bây giờ các con có biết ngày mai các con sống hay là các con chết? Cho nên Đức Phật bảo quán niệm chết. Quán niệm chết để làm gì? Để biết rằng ngày nay mình sống, ngày mai mình chết. Mình chết rồi mình lấy chỗ nào mình tu nữa nè. Mà tại sao không lo? Mà chỉ có 7 tháng, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà sao không tập trung mà làm? Chẳng phải chi có một cái thời gian vô lượng, vô số kiếp nào đó thì thôi bây giờ tôi cũng từ từ mình lại đài mình đi đi. Còn bây giờ có cái thời gian ngắn mà cái thân này có đâu phải dễ. Cho nên vì vậy cái thời gian ngắn như thế này mà không tu được thì uổng quá đi. Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thế mà chúng ta còn lại ngày nay là cái ngày thứ nhất mà chúng ta biết Phật Pháp rồi, thì còn vui gì mà chúng ta ngồi để mà nghe băng, mà ngồi để mà đọc kinh sách mà không lo tu tập. Cho nên nỗ lực trong 7 ngày, 7 ngày không được, 7 tháng cho xong, nhất định là phải xong. Nhiệt tâm hết sức trong cái thời gian, mà thời gian thầy nói nó quá ngắn, chứ đâu có dài đâu, đâu phải từ vô lượng kiếp đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết Pháp rồi, chúng ta phải làm chủ cho được. Bởi vì làm chủ được, chúng ta mới biết rằng bỏ thân này chúng ta đi về đâu nè, ở đâu nè, chúng ta biết được. Và chúng ta chết hồi nào, sống hồi nào chúng ta làm chủ được, không phải hạnh phúc sao? Cái này có đem vàng bạc, ngọc ngà châu áo kim cương đổi được không? Nếu đổi được thì mấy nhà giàu kia nó đổi được cái sự làm chủ này thôi. Cho nên có ai đổi được đâu. Vậy mà có cái thời gian ngắn mà chúng ta làm như thế này đâu phải là có nhiều người, đâu phải là nó dài. Có nhiều người cả một cuộc đời họ mới xây dựng được sự nghiệp, mới cất được cái nhà lầu, cái villa họ mới sống có tỷ phú, có bạc tỷ, là cả cuộc đời họ hết sức họ mới làm được. Còn mình cả cuộc đời của mình mà chỉ có mấy ngày mà làm được nên công việc này mà lại không làm, nó dễ chứ đâu phải khó. Còn bây giờ cỡ mình làm như tỷ phú mình có không? Mình đi ra mình mở nhà máy, mình ra mình mở công xưởng, mình đi làm để cho mình trở thành tỷ phú, mình có làm được không? Nhắn là cái chuyện thế gian đó người ta còn làm được tỷ phú, hàng tỷ phú, còn mình có làm được không? Thế mà cái pháp của Phật thì nó có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như vậy mà tại sao chúng ta làm được? Còn cái kia muốn trở thành tỷ phú 7 năm chúng ta thành tỷ phú được không? Chắc gì mà 7 năm chúng ta làm tỷ phú được? Thế mà người ta làm được, thế mà con người làm được. Vậy mà cái pháp giải thoát này nó quý hơn tỷ phú. Thế mà chúng ta lại có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà chúng ta làm không được sao? Không, cái này là rõ ràng là cái pháp quý báu vô giá ở trên đời này. Thế mà cái thời gian nó ngắn như vậy mà tại sao chúng ta không làm? Để trôi lăn ở trong cái lục đạo như thế này, để thọ lấy những cái khổ đau của hàng ngày hàng giờ của ác pháp nó đến xâm chiếm mình, nó làm cho mình thở không ra hơi được. Bây giờ thử mình mạnh nè, mình thấy nó khỏe gì? Tối nay đau rồi mình thở không ra hơi, mình thấy khổ không? Nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia, mình rên la nè, có phải khổ không? Mình không làm chủ được, mình làm sao mình làm chủ được cái bệnh của mình? Cho nên trong cái giờ cũng như thế này mà mấy con không chịu tu hành, thầy nói thiệt ra còn tu thì lại tu sai. Rồi tôi sai rồi, bây giờ muốn giải trí nó làm sao? Lấy cái bằng nghe cho nó giải trí. Như vậy là nó còn sai hơn nữa. Nghe lại thật đường rồi, nó lại nghe như vậy, để rồi nó sách tấn mình tu hành để không mình lười biếng. Đã tu sai nó sinh lười biếng rồi, bây giờ lại nghe để cho nó nặng cho nó sách tấn. Cho nên những cái người mà vừa tu mà vừa nghe thuyết giảng là những người đó không bao giờ đi tới đâu hết. Cái thức đó là cái thức sai. Tu là phải thật tu là phải sống cho mình, phải sống trầm lặng độc cư để mà quan sát chính cái bản thân của mình luôn luôn vứt nó ra, thì như vậy gọi là ly dục ly ác pháp, gọi là xả tâm. Đó là cái thức tu đúng. Cho nên ở đây tu không mệt nhọc, tu không khó khăn, tu giải thoát hoàn toàn liền ngay tức khắc trong giờ phút chúng ta đang tu. Cho nên Đức Phật nói theo pháp ôm pháp mà thấy giải thoát. Đừng có rời cái pháp ra là không giải thoát. Bởi vì mình rời ra là mình nghe băng này, mình rời ra mình đọc kinh sách là mình rời pháp rồi. Đâu có phải mình nghe pháp là mình ôm pháp đâu, còn mình ôm pháp là tức là mình sống ở trong giải thoát. Cho nên đừng có lìa pháp, giờ nào cũng đừng lìa pháp. Ăn cơm cũng không có lìa pháp nữa, ăn thì để cho sống chứ không phải ăn ở đây được. Miếng này ngon, cái này là cay, cái này đắng, bữa nay không có ớt thèm quá thì chạy ra kia bẻ cái ớt vô ăn cơm mới được. Thì như vậy rõ ràng là tâm phóng dật theo ớt rồi, chứ đâu phải là tâm đang ở trong pháp đâu. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng ôm chặt pháp, sống trong pháp. Pháp là cái gì? Là tâm thanh thản an lạc vô sự chứ. Ngoài cái tâm an lạc thanh thản vô sự là pháp gì? Tất cả những cái phương tiện kia để dùng cho chúng ta sống trong chánh pháp của chúng ta. Không phải không? Đó là tứ niệm xứ của chúng ta thanh thản an lạc vô sự chứ gì? Nếu mà tứ niệm xứ không thanh thản an lạc vô sự, đó là pháp sao? Hôm nay thầy nói để cho thấy được cái điều kiện mà chúng ta tu tập không khéo. Người này nói tôi tu được vậy, người kia nói tôi tu được kia, an lạc thích thú đủ thứ đủ loại. Coi chừng ma dương chứ đâu phải là an lạc thích thú đó là thật đâu. Sai một chút là chúng ta đi sai ngàn dặm đó, nó lọt vào trong cái hang ma rồi. Thì lúc bây giờ mà lôi mấy con ra đâu phải chuyện dễ. Hãy ngồi mấy con lọt vô đó, lúc đầu phải xả cho hết cái đó là cả một cái vấn đề khổ của một người hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình. Còn bây giờ tâm mình tự nhiên, mình để cho nó tự nhiên, rồi mình cứ xả những cái chướng ngại thôi, còn cái tự nhiên của nó thì cứ để, có gì đâu mà phải sanh thêm một cái khác nữa trong này được. Mà sanh thêm cái khác là nó có đúng không? Không đúng đâu. Cho nên Đức Phật nói pháp hiện tại không có thời gian, thì Đức Phật xác định tâm có tham, tôi biết tôi có tham, tâm không tham, tôi biết tôi không tham, tâm có sân, tôi biết tôi không sân, tôi có sân, tâm không sân, tôi biết tâm tôi không sân. Rõ ràng Đức Phật xác định cho chúng ta biết pháp không có thời gian. Bây giờ tâm tôi không sân này, tôi biết, mà tâm tôi không sân nó sẽ ở đâu, phải không? Nó sẽ ở trong thanh thản an lạc vô sự, chứ không lẽ nó ở chỗ không sân là cứ nghĩa lý gì? Nó rõ ràng là tâm tôi ở chỗ nào giải thoát tôi biết, mà chỗ nào không giải thoát tôi biết cái gì. Do đó mà tôi biết cái chỗ mục đích của tôi đạt được là phải chỗ này. Đơn giản quá, vậy thì tôi cần gì mà phải tu cái pháp nào nữa đâu, phải không? Cái pháp rõ ràng rồi, vậy thì tôi sống có chướng ngại thì tôi đuổi đẩy lui, mà không chướng ngại thì tôi không đẩy lui. Cho nên thời khóa tu tập trong thời Đức Phật có phải dạy chúng ta có chướng ngại pháp thì đẩy lui, mà không chướng ngại pháp thì thôi, phải không? Mà sáng trưa chiều tối khuya có bao nhiêu đó thôi, làm có bao nhiêu đó thôi, thì ông Phật có dạy mình tu cái pháp gì không? Đó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta biết cách thức tu tập rõ ràng, mà cái thời khóa của Đức Phật đã hồi ngày xưa Đức Phật đã để lại cho chúng ta thấy được cái thời khóa của Đức Phật và chúng chánh đang tu hồi đó như vậy. Đó là cách thức tu như vậy. Thì hôm nay các con đã rõ thấy thầy nhắc nhở trong vấn đề này là với một cái tâm tha thiết của thầy, mong các con sẽ được giải thoát như thầy, sẽ được làm chủ như thầy mới nói. Chứ còn lẽ ra thì mấy con tu sai thì mấy con chịu, chứ đâu phải thầy chịu, thầy đã giải thoát rồi. Còn mấy con có tu giải thoát cũng đâu có giải thoát gì cho thầy đâu. Ai tu nấy đi, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi trên con đường đó được. Vì chính bây giờ thầy nhắc nhở là để tự các con cứu lấy mình để ra khỏi sự đau khổ. Còn các con điên dại, phí cuộc đời của các con chạy theo những dục lạc nhỏ nhặt này, mấy con thà là mấy con dục lạc là thẳng từng mấy con ra đời, mấy con dục lạc chạy theo đầy đủ dục lạc, luôn anh đủ loại với thiên hạ đi, muốn cái gì cho đánh lộn cũng làm đủ cách đủ loại cho nó đã cái đời đi. Rồi các con trở vào là thật sự dẹp bỏ hết. Còn bây giờ vừa hưởng dục lạc chút chút nhỏ nhỏ mà vừa lén. Ví dụ như bây giờ các con sáng mới còn lấy ăn cái bánh, nó có dục lạc gì đâu. Tốt hơn ra ngoài tiệm kia ra ăn hủ tiếu, ăn bánh, uống cà phê, uống cà pháo gì cho đã đi. Nó phải ngon không? Còn giờ lén ăn cái bánh nó có mập béo gì được chút đâu. Lén để ăn cái cây ăn nó có mập béo gì đâu. Tu là tu mà không tu mà như vậy thì dục lạc mất nửa chừng, nó không có lợi ích gì cho mấy con hết. Cho nên dẹp sạch bánh tay để lại, chiều nhất định nó ăn, sáng nhất định nó ăn, trưa ăn, chết bỏ. Bảy ngày có bảy ngày mà đâu có gì đâu mà lâu mà sợ. Bảy tháng đâu có gì lâu mà sợ. Còn giờ phải chi tôi vô lượng kiếp thì thôi, giờ tôi cũng ăn chút chút lén lén cũng được. Để nó còn nhiều ngày nhiều giờ. Còn bây giờ nó chỉ có thời gian ngắn như vậy mà không quyết định cho mình được sao? Còn mình dục lạc, ra đời dục lạc đi, đủ mà là dục lạc. Ở ngoài đời nó đủ thứ dục lạc thì mình cứ thả cửa mình dục lạc với nó đi. Ăn thua đủ với nó đã rồi, bây giờ vô đây nhất định là không dục lạc. Nếu đừng có dục lạc, nửa dục lạc mà nửa không dục lạc thì nó không có lợi ích. Thì nó đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo là chỗ này. Đạo thì thật đạo, mà đời thật đời. Đạo thì thật đạo phải giới luật nghiêm chỉnh, mà đời thật đời thì phải ăn chơi đủ như ông bố trẻ đó. Nghĩa là cà phê, xúc lá ha, hoặc là xì ke ma túy gì ông đủ hết. Lũ thứ nào ông cũng đủ hết. Đó đời thật đời. Nhưng mà vào đây thì đạo thật đạo thì bỏ hết những cái thứ này chứ, mà còn vô đây mà còn nhớ chừng nó lâu lâu uống lai rai vài ly, một vài lít lon bia thì không được. Nó cái đó là cái không có được. Bởi vì đạo không đạo mà đời không đời. Đời thì không dám hưởng nó nữa rồi. Mà đạo thì không đạo. Thì như vậy là mình lén lút làm cái chuyện mình sai trái không đúng cách đâu. Tu thật tu mà không tu thì thôi. Thà là mình phải cái nào nó ở một cái góc này, đừng có ôm đồn cả hai cái. Nếu đời với đạo mình ôm hết hai cái thì không được. Hầu hết là tu sĩ chúng ta bây giờ là ôm cả hai cái, đời mà lẫn đạo nữa. Đạo thì muốn làm Phật, mà đời thì muốn ôm vô. Thì thử hỏi làm sao mà ông Phật một kỳ cục như thế. Ngồi trên bàn mà đời đạo cũng muốn vậy hết thì sao được. Cho nên ở đây thật sự mấy con phải nỗ lực tu, đời là đời mà đạo là đạo. Nghĩa là còn một chút nào mà tâm dục lạc là phải tẩy trừ nó luôn. Vì đây là đạo chứ không phải đây đời. Vì đây là phải sống thầm lặng độc cư chứ không phải nghe ta hát, nghe băng, nghe này kia nữa. Dẹp hết tất cả những cái dục lạc này đi. Thì như vậy mới là giải thoát. Cho nên tại sao mà thầy giảng 21 cùng băng thay vì 70 cùng băng, mà tới 21 cùng băng là thầy dừng lại, thầy không muốn giảng nữa. Thầy nghĩ rằng người ta sẽ mượn băng thầy mà biến thầy trở thành đào kép để mà ta hát cho họ nghe. Cho nên thầy nói một số quý thầy mà cố gắng mà giảng băng cho nhiều á, chẳng qua là đào kép hát cho những cái người Phật tử nghe. Thay vì bây giờ người ta nghe những nhạc sĩ, nghe những đào kép hát, người ta nghe nó nhàm quá rồi. Bây giờ người ta nghe mấy ông thầy ca hát nó còn hay hơn chút, cho nên họ mới nghe. Còn bây giờ trái lại vì vậy mà khi mà thầy giảng 60 mấy cùng băng, 61 cùng băng chấm dứt nè, quyết định là không nghe nữa, không dám nữa. Thế mà hôm nay các con mỗi lần mà thầy nói chuyện á, thì các con muốn ghi lại những cái băng. Đúng, những điều có nhiều khi thầy tự xuất phát ra thầy nói, có nhiều cái bài rất là xúc tích, rất hay, có đầy đủ cái nghĩa của cuộc sống của con người. Có một cái nền đạo đức thật sự, có một cái tình yêu quê hương, có một cái tình yêu con người. Nó đã xúc tích đầy đủ những cái lòng yêu thương, gợi lên những cái lòng yêu thương của con người. Vì vậy mà những cái lời nói của thầy mà không lưu lại, không ghi lại kịp, thì khi mà thầy nói rồi thì chắc chắn là không nói lại lần thứ hai được. Cho nên ở đây thì những cái người mà muốn ghi lại một cái lịch sử thì đó là những cái cuồng văn mà ghi lại, hơn là những cái cuồng văn này để mà làm cho các con, để cho những người tu sĩ mà trở thành đi nghe nó thì không đúng. Mà nó chỉ là những cái lời nói để ghi lại một cái lịch sử. Cái lịch sử thì cái lời nói đó được ghi, đó là đúng. Còn để mà nó lải nhải cho các con nghe nó thì nó không đúng đâu. Bởi vì cái pháp các con đã biết rõ ràng là những cái pháp tu hành nó như thế nào rồi, thì cái nói này nó chẳng qua để giúp cho những người, người ta ghi, người ta ghi chép lại lịch sử, chứ không phải là những cái lời nói này để cho các con còn nghe nữa. Hôm nay thầy nói các con nghe, các con hiểu rồi, các con lo tu, chứ không phải lấy cái cuộc văn này mà nghe đi nghe lại nữa, vô ích lắm, thầy nói vô ích lắm. Những cái cuộc văn này để cho những người lập sử, người ta sẽ ghi chép lại cái lịch sử, cái lời nói của thầy ngày đó để dạy con người tu tập như vậy thì nó hay. Cho nên nó biết được sử dụng nó thì nó ích lợi, mà không biết sử dụng nó sẽ làm trái ngược lại con đường tu tập.
Nam Phật kính bạch thầy, con cảm thấy những điều gì vậy? Con thực hành mấy hôm nay con cảm nhận rằng do cái chỗ xả tâm thì tự nhiên nó trong cảm thấy an định. Như hôm qua buổi sáng con đi thiền hành ở nhà giảng phía sau thì còn chừng 40 phút nữa thì con định giải thích để con ngồi thiền, tại vì con muốn giữ cái thời thiền một ngày con một thời như vậy thì ngồi khoảng nửa tiếng cho quen. Do đó thì con đi thiền hành thì thấy tâm nó thanh thản, an lạc thật sự. Rồi con đi về để con ngồi, thì ngồi như vậy chứ không chủ đích gì, con cũng chỉ áp dụng cái phương pháp vậy thôi. Thì qua đó thì tâm tự nhiên nó đặt lẫn chỗ thanh tịnh như vậy. Thì con thấy rằng chỗ đó là do con xả tâm, chứ con không có do ức chế, tự nhiên thôi, không có cố ý. Và buổi khuya hôm đó thì thường khi con đi kinh hành thì con cứ đi xa xa rộng rộng chút. Bữa đó thì vừa thức dậy thì chuông reo thì dậy thì con cảm thấy nó buồn ngủ, cái con nhắc tâm con làm chủ thức dậy. Thì nói như vậy là thức dậy ngay, tỉnh liền. Rồi con đi kinh hành chỉ khoảng trước kinh khách của con một đường ngang đó thôi, không cần đi hết cái vòng nữa, chỉ một đường ngang thôi thì cũng cảm thấy được an lạc. Còn nếu có nhiều lúc đi hoài đi mấy tiếng hồ không có an lạc gì được hết. Rồi cái khi đó thì con cảm nhận như vậy, con đi một đường ngang với quẹo một chút nữa thì đi nghe nó không thể an lạc hoàn toàn. Rồi tiếp theo là buổi sáng rồi đến trưa thì con lạc, con rơi vào cái trạng thái như vậy thì con cũng xét, con thấy là do cái chỗ mà xả tâm rồi an lạc thật sự, rồi tự nhiên đó nó đến cái chỗ và cái chỗ thanh tịnh như vậy mà không có chủ đích, không có ức chế. Mô sinh thân
à, trong cái vấn đề mà tu tập của con á thì thầy nói nó chỉ căn dặn nhắc nhở cho mấy con là phải tu cho đúng. Cho nên sau những cái các con sau khi mà tu tập thì các con xét thấy rõ ràng là mình không ức chế, tức là mình là vô sự, không bắt buộc cái tâm của mình phải làm một cái công việc gì ngoài cái công việc của nó là quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp để lưu các chướng ngại pháp ở trên đó mà thôi. Tại vì có những cái ác pháp khác nó làm cho thân tâm của mình chướng ngại, vậy buộc lòng mình phải tìm cách mình để lưu nó, cho nên mình không vô sự được là vì tại có nó. Chứ nếu mà không có nó thì mình là vô sự hoàn toàn, là không có làm gì hết. Mà không có làm gì hết mà cái tâm hoàn toàn nó không có bị dục, không có bị sân, không có sự phiền não, không có sự phiền não, thì lúc bây giờ thì rõ ràng là thân thọ tâm pháp của mình là vô sự. cho nên mình sẽ thấy từng ly từng tí. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy mình tỉnh giác, tỉnh giác, tỉnh là tỉnh, bình tĩnh, để mà giác hiểu ở trên chỗ thân mạc thân pháp của mình. Vì vậy mình ngồi mình lắng nghe, mình đi mình lắng nghe, để lắng nghe cái ác pháp của nó có ở trên đó hay không. Nếu nó không có thì nó ở trong vô sự của mình, mà nó vô sự thì nó phải thanh thản an lạc. Cho nên như vậy hoàn toàn là mình người vô sự, luôn luôn mình giữ mình vô sự như thầy mình đã nói. Cho nên con trong cái sự tu tập của con, con xét thấy nếu mình hữu sự tức là mình bị ức chế pháp. Mà bây giờ thì cái tâm của mình hoàn toàn nó vô sự rồi, nó thanh thản an lạc rồi. Bây giờ mình bắt nó ở trong hơi thở như thầy nói, bắt hơi thở hoặc là bắt nó phải biết đi kinh hành, bắt nó phải hít thở, thì như vậy nó hữu sự, mà nó hữu sự tức là nó bị phải ức chế. Nó lại thêm làm thêm cho nó một công việc để cho nó làm, như vậy là rõ ràng là mình đã làm cho mình khổ, mình đã làm thêm việc cho mình khổ. Mà đời sống của Đức Phật là đời sống vô sự, nghĩa là ngài bỏ hết hoàn toàn mọi cái thắng bạch như vợ ấp, tư tưởng của ngài thấm khoáng như không, nghĩa là ngài hoàn toàn vô sự, không có một chút xíu gì mà làm cho ngài vô sự. Thậm chí như một cái pháp tu, mà cái pháp mà bị một lúc ngài hữu sự ngài đã bỏ đi, ngài trở về với cái pháp vô sự. Cái pháp vô sự đó thì bằng chứng là ngài trở về với tứ thánh định, là cái sơ thiền đầu tiên, là cái thiền đầu tiên. Thì cái thiền đầu tiên gọi là ly dục ly áo pháp, mà ly dục ly áo pháp tức là ly những cái chuyện mà hữu sự của nó ở trên thân nội thân pháp của nó. Bởi vì nó còn dục và còn áo pháp thì nó là hữu sự, mà nó hết dục hết áo pháp là vô sự. Cho nên gọi là ly dục ly áo pháp tức là ngài trở về cái sự vô sự của ngài. Mà ngài trở về vô sự của ngài thì ngài có tu cái gì đâu. Cho nên ngài chỉ quan sát lại nó, coi nó có sự thì ngài hoàn toàn đuổi tất cả những cái sự việc đó ra khỏi cái chuyện hữu sự của nó, để cho nó trở thành vô sự. Mà trở thành vô sự thì ngài dạy nó. Cho nên ngài nó tâm không phóng dật, ngài không phóng theo các sự thì tức là tâm ngài sẽ giải thoát. Mà tâm ngài giải thoát tức là ngài thành tỉnh giác. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta, cái pháp tu tập chúng ta không bị làm chúng ta thêm sự việc. Nhiều khi chúng ta muốn giải thoát mà lại dùng một cái pháp để tu tập, thì cái pháp để tu tập đó nó làm chúng ta hữu sự. Còn ở đây trên tứ niệm xứ là cái phương pháp tứ niệm xứ, để nhìn cái tứ niệm xứ mà xem coi nó có một chướng ngại gì không. Nếu nó không có chướng ngại thì đó là giải thoát, mà có chướng ngại không giải thoát, mà có chướng ngại thì tỉ lui nó thôi, còn nó không chướng ngại thì nó là vô sự. Cho nên vì vậy mà chúng ta có pháp gì đâu mà tu. Không có tới ngày chúng ta không có tu gì hết, mà cho nên nó nhàn nhã, nó nhẹ nhàng, nó giải thoát hoàn toàn. Cho nên cuối cùng thì duy nhất như hồi nãy thầy nói, dù là thanh thản, dù là an lạc, dù là vô sự, nhưng chúng ta biết rằng cái nội lực, cái năng lực nội lực của chúng ta không có để mà chúng ta hoàn toàn quét sạch tham sân si của chúng ta. Do đó chúng ta phải thường nhắc tâm như cục đất không có tham sân si, tâm ly dục ly ác pháp để nhập sơ thiền. Mà chúng ta nhắc nó thường xuyên, chúng ta nhắc thỉnh thoảng chúng ta nhắc. Bởi vì Đức Phật nói nếu mà chúng ta nhắc câu này rồi tới nhắc câu khác thì nó niệm nó, như đọc nó, thì nó làm chúng ta bị tập trung, bị ức chế, bị hữu sự. Thỉnh thoảng chúng ta nhắc khá tâm như dục ly ác pháp, tâm như cục đất không có tham sân si nữa. Từ đó nó có cái nội lực không tham sân si để giúp chúng ta sau này khi hoàn toàn tâm không tham sân si thì chúng ta mới nhớ để mà chúng ta muốn tâm nhập các định, tức là dẫn tâm vào các định. Chúng ta muốn nhập nhị thiền thì chúng ta bảo tâm diệt tầng tứ nhập nhị thiền đi, thì nó sẽ nhập nhị thiền. Tâm ly hủy, ly 18 loại hữu tưởng nhập tam thiền, thì nó sẽ ly 18 loại hữu tưởng nhập tam thiền. Tâm tịnh chỉ hơi thở dừng thì hơi thở chúng ta dừng, chúng ta nhập tứ thiền. Và tâm hướng về túc mạng ngân, biết nhiều đời nhiều kiếp, thì ngay đó tâm sẽ biết được nhiều đời nhiều kiếp. Và tâm hướng về thiên nhãn lên thì tâm sẽ biết được nơi xa, nơi cách sông cách núi, chỗ nào tâm nó cũng biết được. Và hướng tâm đến lậu tận nhân thì tâm sẽ biết những cái nguyên nhân tái sinh làm con người như thế nào, làm chúng sanh như thế nào. Do đó nó thấu rõ tất cả mọi điều này thì tức là chúng ta đã hoàn mãn con đường tu tập của chúng ta. Bằng một cái pháp như lý tác ý, bằng một cái pháp mà nội tạo cho chúng ta có nội lực tăng, bằng một cái pháp như lý tác ý, bằng một cái pháp mà nội tạo cho chúng ta có nội lực tăng để dẫn tâm đi vào tâm minh, để dẫn tâm đi vào thiền định. Còn cái lại chúng ta không được rèn luyện một cái pháp như lý tác ý này thì chúng ta không biết cách để mà dẫn tâm vào đạo, dẫn tâm vào thiền định, thì chúng ta không bao giờ nhập thiền được. Cho nên ở đây chúng ta là người vô sự hoàn toàn, để rồi chúng ta có đủ năng lực mà làm mà nhập các định, gọi là định như ý thức, định như ý mình muốn, nhập các định theo ý mình muốn, chứ không phải tập thiền định mà có định, mà định bằng năng lực của tâm mình để giúp cho chúng ta tịnh chỉ các hành, tâm thân của chúng ta hoàn toàn để cho thanh định, đó là chúng ta tu đúng. Còn bây giờ chúng ta ngồi thiền hít thở hoặc là ngồi thiền định này thiền định khác thì đó là điều sai. Tại sao? Tại vì chúng ta có pháp thiền định để mà nhập, để mà tu thì sai. Còn ở đây chúng ta thiền định của đạo Phật á, thì nó không có pháp để mà chúng ta nhập định bằng cách này bằng cách khác, mà chúng ta có cái pháp để chúng ta ly dục ly ác pháp, tức là cái pháp lìa tham sân si. Cái pháp lìa được tâm tham sân si thì tâm thanh tịnh, mà chính tâm thanh tịnh đó là định. Và vì vậy mà muốn định nào thì nó sẽ được định ấy, chứ không phải chúng ta muốn tập thiền định mà có thiền định được. Cho nên những gì mà các con trình bày là có chừng, cẩn thận, như Đức Phật nói pháp ta hiện tại không có thời gian thầy xin nhắc lại. Tâm có tham biết tham, tâm không tham biết không tham, tâm có sân biết sân, tâm không sân biết không sân, tâm có si biết si, tâm không si biết không si. Và cứ như vậy thì biết tâm không tham sẽ ở đâu, sẽ thanh thản an lạc mà vô sự. Tâm có tham thì sẽ không thanh thản an lạc mà vô sự. Rõ ràng giải thoát hay không giải thoát, ai tu pháp của Phật đều trong hiện tại đó đều biết rất rõ ràng. Chúng ta có giải thoát thì chúng ta biết giải thoát, chúng ta không giải thoát thì chúng ta biết không giải thoát rõ ràng. Chớ không phải tu mà mệt nhập vườn ngủ hôn tầm thùy miên, ngồi phải là hít thở, ngồi phải là giữ tâm bằng cách này bằng cách khác, không phải đâu. Trên tứ niệm xứ chúng ta vẫn làm cái người thản nhiên, chứ không phải chăm chăm nhìn tứ niệm xứ là sai, mà chúng ta ngồi thản nhiên để quan sát trên tứ niệm xứ đó có những pháp ác và dục lên trên đó hay không. Nếu không có thì thôi, mà đã có thì vớt nó ra, mà không có thì cứ ở trạng thái không có, tức là không tham sân si, mà không tham sân si tức là trạng thái giải thoát của Phật. Cho nên chúng ta cứ mãi kéo dài 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta thực hiện xác định và tâm ơi. Có như vậy thì con đường chúng ta tu rất dễ dàng. Vì vậy mà 7 ngày, 7 tháng, 7 năm đâu phải cần phải tu nhiều. Cho nên thời gian mà Đức Phật đã xác định, chúng ta thấy pháp của Phật rất dễ và đơn giản. Chúng ta làm gì để chúng ta trở thành một người thủ sự cho cực khổ chúng ta? Cho nên chúng ta sống hoàn toàn vô thượng, rất là hạnh phúc, rất là an ổn. Thế rồi chúng ta lại tạo thêm những pháp này, pháp kia khiến cho khổ chúng ta. Đời đã khổ, bây giờ giàu tư là còn khổ nữa, khổ hơn nữa. Phải thức khuya dậy sớm bằng cách này, bằng cách khác. Chúng ta thức khuya là gì? Chúng ta không có muốn cho chúng ta suy. Chứ không phải chúng ta thức khuya để mà chúng ta tu tập thời khóa đó. Mà chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ xóa đi cái tâm si của chúng ta. Cái si là cái nguyên si của chúng ta. Làm cách cái này, làm cách cái kia. Cho nên do đó mà chúng ta muốn phá nó, vì vậy mà chúng ta thức khuya dậy sớm, chứ không phải là gì khác. Thức khuya để làm gì? Để chọc ghẹo cho cái tâm nó còn suy hay không. Nếu nó suy thì nó hôn tầm, nó buồn ngủ, nó thì nhiên. Thức khuya để làm gì? Để coi nó có lười biếng đến mức độ nào không. Nếu lười biếng thì bằng cách dùng phương pháp để diệt trừ cái lười biếng, mà nó còn hôn tầm thì nhiên buồn ngủ, còn thức ngủ, còn suy mê thì dùng cái phương pháp để phá cái suy mê nó đi. Thì một niệm suy mà không có thì tham làm sao có, mà sân làm sao có. Do cái tham ngủ, tham ăn, lười biếng mà nó trở thành suy. Vì vậy mà chúng ta phải phá sạch cái hôn trầm thiền niên của chúng ta. Vì vậy thì chúng ta thức khuya dậy sớm có mục đích để phá nó, chứ không phải thức khuya dậy sớm để mà tôi phải tu pháp này, tôi phải tu pháp kia, không phải đâu. Hãy hiểu được cái thức khuya dậy sớm để chọc ghẹo cho chúng ta thấy là cái thân này suy vô si, cái tâm này vô si, đang ham ngủ nè, đang ham ăn nè, đang thích lười biếng nè. Nó là chúng ta chọc ghẹo cho nó coi nó còn lười biếng nữa không. Nếu nó lười biếng làm sao nó thức khuya dậy sớm được? Nó phải siêng năng thì nó là tính toán. Mà bây giờ nó còn si thì tức là nó còn ham ngủ, nó còn thiền duyên ngôn trầm. Bây giờ mình có phương pháp mình phá nó thì nó không có thiền duyên ngôn trầm, thì nó hết si. Mà nó hết si thì ai mà chửi nó giận không? Nó không giận nữa. Ai vì nó không si mà nó si thì nó mới giận. Thử hỏi người ta chửi mình chó mà mình tức giận thì tức là mình đã mất si. Còn cái người không si thì làm sao người ta giận? Mà người ta không giận thì người ta giải thoát chứ sao? Đó là cái phương pháp của Phật, là phương pháp xả tâm đi dục cái ác pháp như vậy. Cho nên chúng ta phải thức khuya dậy sớm là để phá cho sạch cái tâm si. Vì vậy mà trong cuộc đời chúng ta ăn, ngủ và đầu tư. Thế rồi cái ngủ là một cái cũng khó phá chứ không phải không. Vì phải thức khuya dậy sớm để mà phá nó. Nếu mà lười biếng mà không chịu thức khuya dậy sớm thì làm sao phá được cái si? Ai cũng biết rằng tối ngủ chậm chẳng cho tới 8-9 giờ, thức dậy thì dễ dàng quá, thì làm sao mà chúng ta phá được cái si? Hôm nay trong cái sự tu tập thì các con đã biết rõ. Còn cái gì mà không rõ thì chưa hỏi, thầy sẽ chỉ dạy thêm. Ở đây con đã trình bày những cái sự khi mà thức dậy, khuya thức dậy, hoặc là thức khuya dậy sớm, dậy mà sớm quá nó xảy ra một cái trường hợp như xảy ra con một tình cái trạng thái cái thoại như vậy. Để cái đầu hôm tức là con thức khuya đó, phải không? À, như vậy sao như thế này, theo con trình bày như thế này, sau khi nằm ngủ rồi thức dậy, thức dậy thì bắt đầu nó sẽ nghe nó nóng nảy ở trong người, nó tức tối trong người, thì cái đó là khi thức dậy. Còn bây giờ con đang thức từ 7 giờ cho đến 10 giờ con mới ngủ, mà trong cái khoảng thời gian này nó xảy ra cái trường hợp nào, nó bây giờ nó buồn ngủ, nó sinh ra tức giận, nó sinh ra tức lối trong người con hoặc nóng bức ở trong người con, thì đó là một cái trường hợp. Nếu mà 7 giờ con tu đến 8 giờ mà bắt đầu bây giờ nó buồn ngủ rồi mà mình không có ngủ, mình ráng mình thức, thì bắt đầu nó nghe nó nóng, nó làm tức tối trong người con, thì cái đó là cái trường hợp, như trường hợp của con, nó thay vì người ta buồn ngủ thì nó vụt tới vụt lui, nó làm cho mình quên đi. Còn cái này khi mà nó buồn ngủ con á, thì nó làm cho con đau đớn hoặc là có cái trạng thái cảm thọ gì đó là nóng bức, thì do nên con nằm ngủ. Thì như vậy con nhớ rằng trong cái vấn đề này hoàn toàn là mình phải phát sạch, cái này là ma chướng chứ không phải làm cái điều kiện gì hết, nó làm cái thọ ấm ma, cái thọ ấm ma nó hiện ra như vậy. Bây giờ 7 giờ con tu đến 8 giờ, bây giờ từ 8 giờ đến 9 giờ khoảng thời gian này con sẽ thường lệ nó, mà không phải do con ngủ rồi con thức dậy. À bây giờ cái trường hợp này xảy ra trong khoảng thời gian này nó muốn con đi ngủ, thì con nằm ngủ thì con thấy nó cũng ngủ không được, nhưng mà một chút xíu có thể nó ngủ, thì do đó là nó tạo cho con cái thế là thỏa ma để cho con không có còn tỉnh táo mà tu tập. Vậy mà con thường xuyên thì thấy hầu hết là con ở tâm thấp hơn là con đi kinh hành, cho nên trong cái sự tu tập á, dù nhất định con nên nhớ rằng trong các đọc lại thân sử của các ni là thánh ni của đệ tử của Đức Phật ngày xưa và bảy mươi tuổi rồi, các ngài phải đi thức thật mà trèo núi á, mà cái bình bát nó phải lộn ngược xuống, thì các con biết là trong cái thời Đức Phật các vị ni quá khổ, thì nghĩ rằng một người già cả mà trèo núi lên xuống ở trên cái núi như vậy quá khổ, thế mà các ngài vẫn là kiên cường. Cho nên ở đây thật sự ha, trong cái giai đoạn này con cũng là người lớn tuổi rồi, nỗ lực thật sự nỗ lực phải chiến đấu thắng cho được cái suy nghĩ này. Bởi vì thắng cái suy nghĩ này thì biết rằng con hỏi về cái sự tu tập, con hỏi, con có những cái tri kiến hỏi, nhưng mà con không chiến thắng được cái thân nghiệp của con, cái tăng nghiệp của con, thì nó sẽ lôi con vào ở trong cái không tầm thì nguyên cái lùi điểm đó. Cho nên vì vậy mà giờ giấc nó không được nghiêm chỉnh, mà con cố gắng nghiêm chỉnh con bị các họ đánh con, nó làm cho con khổ trợ sở khó chịu, do đó con phải đi nằm đi nghỉ, cái này thì khác làm cho con nó không có đúng giờ giấc nghiêm chỉnh. Con thấy thậm chí như cái người tu hành thầy nhắc nhở, như thầy ngày xưa thầy tu hành á, cái giường và cái ghế ngồi thì rất sợ, không dám lại gần nữa, không dám ở trong thất của mình nữa, phải đi ra ngoài sân, phải đi nơi cái chỗ nào xa cái nơi của mình nằm, để không khéo gần gũi nó dễ cám dỗ cho mình nữa. Nó bắt đầu nghe nó mỏi mệt, nghe nó tức lối, nghe nó làm khó chịu, cái bắt đầu mình ngồi xuống mình vừa đụng lưng vào cái là nó ngủ rồi, nó thích cái điểm, nó rất thông minh. Vì vậy mà mình phải lìa xa chỗ đó đi, và đồng thời mình đi vào một cái chỗ nó lặng lẽo để làm cho mình không có còn buồn ngủ nữa, thì từ đó đó mình mới có thể mình chiến thắng, mình dùng các pháp mình tu, mình đem hết sức lực mình. Cho nên sự tu tập là một sự khổ đau nhất chứ không phải là một sự ít, là khi mình phải gặp những cái chướng ngại này, mình phải chiến thắng với nó tận cùng bằng sức lực tận cùng của mình, nghĩa là nó đau nhất như vậy mà mình phải chiến thắng nó. Đây thầy nói thật sự, ăn ngày một bữa mà các con sẽ nghe thầy chân thành chiến thắng. Thường thường trong cái giờ trưa mình ăn, cái chiều nó đói bụng đâu phải nó đói nó cồn cào sơ sơ đâu, nó đau bụng, nó muốn ăn mà nó đau tức lối cái này, nó chịu không có nổi. Mà nếu mà có cái điều ăn vô thì nó hết liền, mà nhất định là không ăn. Mới đầu thì thầy nghĩ rằng nó đau, nhưng mà sau đó thì thầy xét ra nó phải là đây là cái nghiệp ăn cho chúng ta đã thành thói quen rồi. Bắt đầu bây giờ sáng nó còn muốn nó vượt qua cái buổi chiều rồi, nó còn buổi sáng, mấy buổi sáng nó gần tới mà cái giờ này sắp sinh sửa sinh nó đau chịu không nổi, nó đau nghĩa là coi như là mình phải ăn cái gì rồi nó hết đau, nó làm như vậy. Mà thầy nói, thầy bảo, thầy chân thành á, nó luôn luôn lúc nào thầy cũng nhớ rằng cái thánh lý thấy á, một người tu sĩ đạo Phật quyết chết ở trên cái giới luật, chứ không có chết dưới giới luật được. Cho nên vì vậy mà đúng ngọ là ăn, đúng giờ là ăn, nhất định là không ăn khi thời. Vì vậy mà giỏi này đau mà chết gì nhất định là không có sợ. Mới đầu thì nó nghĩ rằng như thế này thế khác, cho nên vì vậy đó là mà thầy gọi là nó là thọ ấm ma, con ma thọ nó làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy mà cuối cùng thầy chiến thắng được nó, thầy nhắc cái thọ là vô thường, là khổ, phải rời khỏi chúng ta đi, không được ở đây nữa. Lúc bây giờ thầy phải tập trung như thế nào, thầy bắt đầu thầy hít thở một hơi thở chậm nhẹ, và thầy luôn cái tâm thầy ở tại chỗ nhân trung, thầy thấy cái hơi thở chỗ này xuất thở ra và hút vô tại cái chỗ nhân trung này, thầy chỉ cần năm hơi thở như vậy, bắt đầu thầy thở một hơi thở chậm, thầy chậm hút vô chậm, thở ra chậm để cho cái tâm nó vươn được chỗ đó, thầy thở lại năm hơi thở bình thường, rồi thầy thở lại một hơi thở chậm, và cứ như vậy khoảng độ chừng một phút, hai phút cho đến năm phút, thì tâm hoàn toàn gom, thì cái cảm thọ mà đau ở chỗ cái thượng vị của thầy hoàn toàn nó tan biến, nó không còn đau. Và trước khi mà thầy dùng cái hơi thở để phá đi cái thọ như vậy á, thì thầy phải hướng tâm, cái thọ là vô thường, là khổ, không được ở trên thân ta nữa, cái bào tử, cái thượng vị không được đau nữa, nó bình thường. Thầy ra lệnh như vậy rồi bắt đầu thầy quên tâm thầy hít thở, và tâm thầy bám chặt hơi thở, thì ngay đó nó đã được sáng, nó hút cho cái chỗ cái thượng vị của cái thầy không còn đau nữa. Và cứ như vậy thầy đã làm chủ được cái bệnh của thầy, và bây giờ thì thầy hoàn toàn ăn ngày bữa không còn đau nữa. Còn khi mà gặp không cần kinh nghiệm thì cũng dừng, phải tăng phải tính nếu ban ngày không còn buồn ngủ, không còn đuối nữa, phải tỉnh táo rồi bắt đầu ngày sử dụng bằng cái phương pháp năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành và tập trung rất chặt chẽ ở trong những cái pháp đó, cuối cùng ngày đã phá được không cần. Thì tất cả những cái sự này việc này thì con phải suy nghĩ, và đồng thời nếu mà ở trong cái nhà của con tu không được, con phải ra ngoài cái thiền đường một chút, ở ngoài cái chùa một chút, mà nếu mà không được thì con hãy ra cái tổ đường, mà cái chai đường ở sau này con tưới một mình, con đừng có nghĩ rằng con rất sợ, không có sợ ma sợ cỏ gì hết. Ngày xưa Đức Phật nói khi mà tâm chúng ta thấy sợ mà cứ rút ở trong nhà trong cửa thì chúng ta ra đồng mã mà ở, để cho cái tâm nó không sợ. Mình cho nên ở cái tổ đường này ở đây nè, có mấy cô cũng về đây để mà thọ bát quan tâm. Nửa đêm 2 giờ thức dậy ra đây thì con nghe mọi người ta đang nhà người ta chưa có bật đèn lên, con thấy như nó lạnh được, nó sợ lắm. Ai cũng yên thân sắc, chỉ có mình con bánh mình mở con có một cái nhà rộng rãi như thế này, rồi đi tới đi lui như hồi hộp như nó sợ. Thầy nói con hãy quán như thế này, hãy xuống như thế này, sợ hãi là một điều vô thường không thật của tâm. Cái gì mà sợ, ai ăn thật mình mà sợ, nó bình tĩnh, nó giản dữ, không sợ hãi nữa. Ra lệnh như vậy rồi cứ tập đi của mình, tập trung trên bước đi của mình, hoặc là ngồi thở, mình biết hơi thở mình, nếu mà nó còn sợ nữa thì hãy thở chậm chậm để cho tâm nó tập trung trong hơi thở, cho chặt lên chặt đi. Khi mà tâm nó tập trung trong hơi thở rồi thì ban đầu nó không có sợ nữa, và cứ như vậy mà tu tập lần lượt rồi sẽ đem bỏ qua con qua đầu qua mã và nghĩ địa, con không còn sợ ma nữa. Còn bây giờ mà đem miệng con qua đầu mã chắc là con sợ chết người. Do như vậy thì các con biết rằng cái phương pháp tu là phải rời khỏi cái thức của mình, lúc nào cũng rời khỏi nó để rồi thực hành để kinh hành, thực hành ngồi tu một mình, sống tầm lặng một tu. Các con nhớ rằng một thằng thầy lên trên Ma Thiên Lãnh ở trên đỉnh núi Hoàng Sơn, mà thầy ở có một mình này, thầy còn chẳng sợ ai, còn xá gì các con thấy ở đây bao nhiêu nhà cửa người ta ở đây đó, như vậy rõ ràng là vì cái trạng thái mà con đã trình bày đó là cái trạng thái vừa biết nhân tầm của con, cho nên nó mới sinh ra cái thọ hằng ma đó, nó làm cho con khổ sở. Vì vậy mà con đầu hàng trước nó là con phải đi nằm, con đầu hàng trước nó là con phải bỏ cuộc, con tu hành chẳng đến đâu. Vì vậy mà đã với tôi quyết định chết với nó, tôi không thể sống, cho nên vì vậy con phải đi kinh hành nhiều, con phải tập luyện nhiều. Rồi bắt đầu bây giờ nó nói sao mà đi nhiều quá mỏi chân, nhất định tao tập dần chứ không phải mày, nó mỏi chân, nhất định là con phải tập đi nhiều, cho nên vì sự tập đi nhiều của con sẽ phá được nó. Và đồng thời con dùng năm hơi thở đi tiến hành năm bước để mà phá cho thật sạch. Đau thì cứ đau mặt nó, tập trung thì cứ tập trung cho chắc. Nếu bây giờ là mình đang chiến đấu thì mình phải tập trung thể chế, nhưng mà khi mà nó không có chuyện gì mà tập trung đó là sai, thất chế. Cho nên năm cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta an trú ở trong tầm thiện. Cái điều kiện thứ năm Đức Phật nói khi mà gặp chướng ngại pháp, gặp một cái chướng ngại pháp như thọ ma, bây giờ cái thân nó đang đau nhất thì các con phải cắn chặt răng, để lưỡi trên nắp giọng, gồng mình lên, tập trung cho chặt ở trong một cái đối tượng nào đó. Thì lúc bây giờ cái đối tượng đó làm cái thiện pháp gì để chúng ta đẩy lui tất cả những cái khổ đau đó. Chỉ có cái gian dạ, cái lầm lì như vậy, cho nên Đức Phật nói cái sức tận cùng chịu đựng của sinh mạng thì cái thọ nó sẽ phá được. Nghĩa là mình phải chịu đựng sức tận cùng của sinh mạng của mình thì cái thọ mình sẽ phá được. Thì cái pháp mà an trú tầm thiện thứ năm của Phật dạy là cái pháp mà cắn chặt răng, gồng mình lên, để lưỡi trên nắp giọng, chiến đấu tận cùng thì mình mới có thể chiến thắng được thọ mà. Cũng như cái sân người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta mãi nhục mình, tâm mình bừng bất lên những cái cơn sân, thì lúc bây giờ chúng ta nhẫn bằng cách nào? Thì Đức Phật phải nói, Đức Phật dạy chúng ta phải cắn chặt răng, để lưỡi lên nắp giọng, gồng mình lên, chịu đựng, không được la lối, không được nhút mắng, không được chửi người, mà phải chịu đựng. Sau khi chịu đựng rồi thì phải dùng tư tưởng quán xét để rồi xả đuôi cái chướng ngại pháp đó, làm cho tâm chúng ta trở về bình thường, thích ăn ngộ, tức là ức chế rồi xả. cũng như con bây giờ ức chế để mà cho cái bệnh cái thỏ ma nó lui rồi, tức là con sẽ sẵn, con hiểu như vậy thì con mới chứng nói được một cái đường tu tập. Không khéo rồi mình tôi cũng bệnh tim tại chỗ, không đi đến đâu cả. Con nhớ rằng trong cái bước đường tu tập của con đang ở trong cái sự chứng mấy gian khổ, thì mọi chúng sanh ở trong lòng đất trong ăn đêm con đi, chắc chắn là con sẽ đạt chứng cái năng thần từ chứng kiến trong tuần thế nào cũng sẽ đạt chứng. Nhưng mà trên cái bước đường mà tu tập để tìm lấy sự giải thoát đó, thì những con vật mà đang bị vô tình mà con đạt đó, nó sẽ trở thành những người đệ tử của con sau này nữa. Bởi vì cái duyên tu tập nó cái phước báo nó vô lượng, mà cái con vật nào mà nó đã lỡ mà con đạt đó, thì nó sẽ trở thành những con người sau này con sẽ độ nó. Cho nên chúng sanh là con người, nếu mà cái duyên của người đó do tu tập mà lỡ vô tình, cái người ta đâu phải là người ta có cái tâm mà người ta sát hại đâu. Bây giờ con không có để đèn thì cái tâm hơn tầm con nó sẽ dễ tấn công con hơn là cái người có đèn. Còn vì sự tu tập để phá cái niệm si của tôi, cho nên tôi mới mở đèn ra bao nhiêu niệm si của loài chúng sanh, phải không? Chúng sanh nó vì si cho nên nó thấy ánh sáng, cho nên nó mới vô vào đó, nó mới tìm cái chết của nó trên ánh sáng của nó. Cũng như bây giờ mình do cái tham dục mình thấy đời tiện nghi xe cộ này kia, máy móc đủ loại phục vụ cái đời sống mình, đủ cái thứ vui chơi, cho nên mình sắm sửa xe cộ, không ngờ sắm chiếc xe chạy ra xe đụng mình chứ. Đó có phải là mình như con thi thân để mà thấy ánh sáng không? Đúng vậy, con thi thân cũng vậy, chỉ bật đèn nữa. Nhưng mà vì bật đèn để mà con tu tập, chứ không phải vì bật đèn để mà cho người ta theo việc làm. Nếu mà con vì bật đèn lên để mà con mở tu đi để nghe, con mở radio, con mở băng nghe, hoặc là con ngồi đọc kinh sách mà nghe đó, thì con ngại rằng mình không tu tập được thì nó không giải thoát được, mà mình chỉ nghe chỉ đọc thì những con vật này nó chết thì nó tội, nhưng mình làm sao mình cứu được nó. Còn hôm nay con nhớ là con quyết định con tu để được giải thoát, con sẽ trở thành một bậc thánh nhân, một bậc thánh ni. Thì con những cái loài chúng sanh mà do thấy ánh sáng, tại nó do thấy ánh sáng mà nó nhào vô để mà nó tìm cái chết của nó, nhưng mà cái chết trong ánh sáng để mà con thực hiện được cái sự giải thoát của chúng con trở thành một vị thánh ni. Thì những cái duyên mà nó chết đó, nó vì cái sự ánh sáng mà do sự tu tập của con mà nó chết, thì con xin rằng con sẽ đổ tất cả những loài vật mà trong khi con tu tập để thành đạt. Thì như vậy rõ ràng là lấy từ cái phước vô lậu của con để mà cứu độ những loài chúng sanh đang mê muội, mình giúp nó, thì như vậy nó không có tội lỗi gì. Chứ mỗi khi mà con mở đèn ra để mà ngồi chơi, hoặc là để mà nghe ca hát, để mà dịch lạc thế gian để mà ăn uống, thì cái loài chúng sanh này chết, nó cũng vô tình nó tạo nó chết, chứ nó không phải thật gì mà do con mở đèn, bao nhiêu người mở đèn. Nhưng mà nó thấy đèn tại đại nó vô, nó ham thích, chứ đâu phải là con suy nó đâu mà con có tội. Nhưng cũng do một cái nhân duyên để tạo cho nó tìm một cái chết trên nhân quả của nó mà thôi. Còn cái này cái nhân duyên thiện, thì nhân duyên để cho con thực hiện được cái sự tu tập giải thoát. Thì con nguyện tất cả những loài vật muốn bằng chung con đi tinh hành, mà lỡ con có đạt, sau này nó trở thành những người đệ tử của con sẽ độ tất cả chúng sanh này. Cho nên các con thấy mỗi một vị cư sĩ trước khi ăn cơm thì người ta có ba cái nguyện. Nguyện thứ nhất là ngăn ác, nguyện thứ nhì là làm tất cả việc lành, nguyện thứ ba là độ hết tất cả chúng sanh này. Thì tất cả chúng sanh mà không phải là cái sự vô tình của mình giết hại, mà còn tất cả những chúng sanh còn mang hết chúng sanh mà chúng ta nguyện độ hết. Nghĩa là làm bằng bất cứ mọi cách giúp cho tất cả chúng sanh để được cái sự giải thoát hoàn toàn như Đức Phật bây giờ. Thì như vậy con có sáu gì, còn bây giờ con cứ chứa ngại bây giờ như vậy là cái tâm từ bi của con nó ở trong cái trạng thái yếu thế, cái trạng thái không thực hiện được Phật pháp. Cho nên bây giờ trong khi thầy đến đây, mà nếu mà thầy để con mở đèn ra thì đi kinh hành đi, nó một lúc sau nó sẽ lười biếng đi, nó sẽ tối quá hoặc là thế nào thì bật đèn lên. Thứ nhất nhìn thấy hình ảnh ông Phật ngồi thì tinh tấn thì nỗ lực thực hiện được, tôi giúp cho thầy tinh tấn hơn nữa. Thứ hai nữa thì cái ánh sáng nó giúp cho thầy thoải mái dễ chịu tỉnh táo hơn, nó không còn bị phong trần, rồi siêng năng tu tập chứ đừng có sống ở trong cái bóng đen, rồi nó sẽ làm theo cái bóng đen đó, nó sẽ làm đen theo cái tâm của mình mất đi. Cho nên ở đây đúng lúc thì chúng ta mở đèn ra tu, mà không đúng lúc hết giờ thì chúng ta tắt đèn. Cho nên nhiều người người ta nhìn thấy trong cái thất của con không biết con tu hay là không tu, người này nói tu mà không có chứng nghiệm được cái sự tu, luôn luôn lúc nào cũng tối đen. Như vậy người ta đã tự con đã làm cho người ta khởi nghĩ, mặc dù con siêng năng con tu nhưng mà đã biến người ta trở thành nghĩ của anh cho con, đã biến người ta sẽ thành tội. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là cái bóng đen nó sẽ giúp cho con có những cái gian xảo ở trong đó. Bởi vì cái bóng đen nó sẽ giúp cho con là bây giờ mà dễ ăn ai thấy, phải không? Bật đèn ra người ta thấy sao? Nhiều cái người, nhiều cái tự mình giấu mình nữa thì nhiều cái nữa. Cho nên làm cái gì phải thanh thiên bạch nhật, bật đèn nó đàng hoàng, tu tập đúng giờ, không hết giờ thì tắt ngủ. Nãy giờ đi ngủ là ngủ, mà giờ thức là thức, mình phải làm rõ. Cho nên có một câu hỏi của một vị thầy ở đây hỏi vậy: có người tu trong ánh sáng nhưng có người lại tu trong bóng đêm, có người lại tu trong ánh sáng và tu trong bóng đêm, vậy thì vừa tu trong ánh sáng vừa tu trong bóng đêm, vậy thì những người nào đúng mà những người nào sai, xin thầy dạy cho chúng con. Thầy nói người tu bóng đêm, ngã bóng đêm tức là đen tối, mà đen tối thì phải có sự sai trái trong đó, không thể nào mà chắc chắn. Nhưng mà người ta vẫn lý luận trong cái đúng người ta, cái sự thật người ta có sự không đúng. Người đúng thì phải luôn luôn phải minh bạch, phải rõ ràng, làm cho mọi người không nghi ngờ mình. Vậy thì người mà dùng ánh sáng là đúng không? Tới giờ ngủ mà không ngủ còn bật đèn, người này rõ ràng mượn ánh sáng nói rằng tôi chiên ăn tôi, nhưng mà sự thật ông bật đèn ông ngủ chứ ông chưa phải là tôi. Người này mượn ánh sáng mà gian dối, nghĩa là suốt đêm thầy thấy người đó bật đèn tới giờ ngủ không tắt, như vậy rõ ràng là ông này bật đèn ngủ quên. Sao phải không? Mọi người mà không mở đèn không biết giờ ông ta giờ nào tu mà giờ nào ngủ cũng chả biết, như vậy là rõ ràng có sự gian dối. Có hai cái này gian dối: người biết sử dụng lúc mà tu thì vẫn đẹp, tôi đi ngủ là tắt đèn, thì người này giờ giấc ngủ rõ ràng cụ thể, mặc dù tới giờ ngủ mà ông không ngủ ông vẫn tắt đèn, như vậy rõ ràng ông giữ đúng cái giờ giấc, rõ ràng là người này tốt, phải không? Còn cái người này trong cái giờ ngủ thì ông cũng để đèn, thì rõ ràng là ông này để đèn, như vậy là ông đã cái giờ mà ông tu thì ông cũng ngủ, cho nên ông để đèn làm cho người ta làm tưởng ông bật đèn không tu. Còn cái người tối này thì ông ta làm cái chuyện mờ mà cái trong này dùng thứ hết thì không thể nói được rồi. Cho nên cái người mà dùng ánh sáng luôn thì người này cũng sai, mà cái người mà dùng bóng tối thì cũng sai. Chỉ có người biết sử dụng lúc nào sáng mà lúc nào tối thì cái người đó mới đúng. Thầy có trả lời trong một cái cuốn nào đó rồi chứ không phải không đâu, trong người cái tập điều gì sứ hoạch đã có một câu hỏi đó. Tại vì cái người đó ở đây tu hành, tại sao thấy có một thầy đó là luôn luôn lúc nào cũng là ở trong bóng tối không có bật đèn, cho nên ông ta nghi ngờ ông này biết tôi cách nào đây, cho nên ông mới đến ông xem xét, quả đúng ông này ngủ khò khò. Giờ này mà ông ta ngủ mà ông ta tưởng là không có để đèn như vậy là người ta nói ông tu, tức là ông này có dấu rồi, cho nên ông mới hỏi thầy. Còn một cái người để đèn, nói chừng đúng là 10 giờ đi ngủ mà sao thấy ông này tới 11 giờ mà còn để đèn, ông này mới đến thắc rõ ràng là ông này đã ngủ rồi. Bắt đầu ông này mới 8 giờ là ông này đến thắc xem coi ông này có ngủ không, đến thắc thấy ông này 8 giờ ông đã lên giường ngủ rồi, không có tu gì hết mà ông để đèn. Thiên hạ nói ông này tu dữ tợn lắm, tu 12 giờ đi, rõ ràng là ông này xả dùng đèn để mà xả người ta. Ở đây thật sự mình tu là giải thoát.